Vô Thượng Sát Thần, chương 1676, phía trên chiến thần, góc truyện audio.com, tinh huyết của Tu La Vương, đồng tử Tiêu Phàm co lại. Tu La Vương, chẳng lẽ là bậc vương giả trong Tu La sao? Hắn chỉ biết huyết dịch của mình là màu đỏ, hoàn toàn khác biệt với màu vàng kim của tinh huyết Tu La Vương, hiển nhiên tinh huyết của bản thân, nếu luận về vẻ bề ngoài thì không thể sánh bằng tinh huyết của Tu La Vương. Nói cách khác, tinh huyết của Tu La Vương có phẩm giá mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tu La Vương là cấp độ gì? Tiêu Phàm nghĩ trong giây lát, hít sâu một cái nói. Thậm chí hắn nghĩ rất nhiều, nếu như mình luyện hóa tinh huyết Tu La Vương, có thể khiến huyết mạch Tu La trong cơ thể tiến thêm một bước hay không? Nếu như có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó sẽ có được bản lĩnh đối đầu với Dịch Cửu U rồi. Dù sao, bất luận là huyết mạch hay là phương diện khác, bây giờ hắn đều kém xa Dịch Cửu U. Tu La Vương là cấp độ gì ta không biết, nhưng ta biết bây giờ ngươi ở cấp độ nào, cũng biết trên ngươi là cấp độ nào. Tàn niệm của Tu La Điện Chủ nói một cách vô cùng trịnh trọng, tựa như chính hắn cũng muốn biết sự nghi vấn này. Tiêu Phàm không dày già, hắn biết tàn niệm của Tu La Điện Chủ đời trước sẽ nói tất cả cho hắn. Ngươi hiện tại chỉ có thể coi là Tu La bình thường, còn Tu La giả là thiên sinh thần linh. Tu La Điện Chủ đời trước trầm lắng nói. Cái gì? Tiêu Phàm kinh ngạc, với tâm tính hiện tại của hắn, rất hiếm có gì khiến hắn phải thay đổi thái độ như vậy. Tu La giả thiên sinh thần linh có thể nào là thánh linh siêu việt không, vừa ra đời đã là thần linh. Vậy chủng tộc đó kinh khủng đến mức nào? Có điều Tiêu Phàm rất nhanh lộ ra vẻ nghi ngờ, bản thân hình như là đạt được Tu La truyền thừa mới từ từ lột xác thành Tu La, căn bản không phải là Tu La trời sinh gì cả. Lúc trước khi lão phu biết điều này, cũng cực kỳ mất bình tĩnh. Tu La Điện Chủ đời trước lộ ra nụ cười chua xót nói. Có điều đây là sự thật, trước kia ngươi không phải là Tu La, hiện tại mới được xem là Tu La, bây giờ có phải ngươi có thể cảm nhận được huyết mạch của mình, đang không ngừng cường hóa thân thể và linh hồn. Tiêu Phàm gật đầu, loại cảm giác này hắn quả thật có thể cảm nhận được, hiện tại thân thể hắn tuyệt đối có thể sánh với thần binh, đây là điều những người khác không thể sánh bằng. Đúng rồi, tiền bối, ta nghe người ta nói, huyết mạch và linh hồn có quan hệ với nhau, thể chất và thân thể cũng có quan hệ với nhau, vì sao huyết mạch có thể cường hóa thân thể? Tiêu Phàm hỏi, những lời này là Chọc Thiên Hồng nói cho hắn biết. Người nghe nói cũng không sai, nhưng huyết mạch và thể chất hỗ trợ lẫn nhau, giống như với ngươi, có được Tu La huyết mạch tự nhiên sẽ luyện thành Tu La thần thể. Tu La Điện Chủ đời trước giải thích, ngẫm một lát hắn lại nói. Có điều cũng có một chút cực đoan, chuyên tu nhục thân hoặc linh hồn, nếu như ngươi may mắn gặp gỡ những người đó nhất định phải cẩn thận, chúng tuyệt đối đều là những thần tu hoặc thể tu xuất sắc. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn khắc cốt ghi tâm, giống lần trước gặp quái vật của băng tộc, đó chính là thể chất bất tử của băng tộc, quả nhiên cực kỳ dị thường. Tiền bối, không biết người nói về phía trên Tu La là cái gì vậy? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn mở rộng lỗ tai, sợ nghe lầm gì đó. Phía trên của Tu La bình thường, là Thiên Tu La. Tu La Điện Chủ đời trước hít sâu một cái nói, trong mắt như nghĩ về điều gì đó, nhưng kèm theo sự nuối. Góc truyện audio.com, tiếc, hắn đã vẫn lạc, một bước này hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt được. Thiên Tu La, Tiêu Phàm nheo hai mắt, đây là lần đầu tiên hắn nghe được mấy chữ này, sao mà xa lạ quá. Có điều rất nhanh hắn liền đoán ra điều gì, nếu như Tu La bình thường tương ứng là chiến thần cảnh thì Thiên Tu La tương ứng có phải là cảnh giới phía trên chiến thần cảnh hay không? Ngươi hẳn là cũng nghe nói đến cảnh giới phía trên chiến thần cảnh rồi đúng không? Tàn niệm của Tu La Điện Chủ đời trước có vẻ như nhìn ra nghi ngờ của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn biết được là do hỏi Chọc Thiên Hồng về việc này, nhưng Chọc Thiên Hồng lại không nói, sợ ảnh hưởng đến tâm tính của Tiêu Phàm, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nhưng hiện tại, hắn đã đột phá đến lục biến chiến thần cảnh, nếu như thuận lợi, tương lai hắn có khả năng tiến thêm một bước, cho nên biết rồi cũng chẳng sao. Người không biết ngược lại cũng dễ hiểu, Tu La Điện Chủ đời trước không có ý luyên thuyên mà tiếp tục giải thích. Phía trên chiến thần, gọi là thiên thần giả, một khi nổi giận có thể phá thiên liệt địa. Thiên thần, vẻ mặt Tiêu Phàm kinh ngạc, sau đó hắn dường như hồi tưởng lại gì đó, trong lòng run lên nói. Lư Chiến tiền bối dạy ta bốn kiếm, một kiếm cuối cùng không phải là kim sinh khinh tiếu chảm thiên thần sao? Thiên thần kia chẳng lẽ là thiên thần phía trên chiến thần cảnh? Nghĩ tới việc này, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ mất bình tĩnh, hiện giờ hắn mới hiểu được kim sinh khinh tiếu chảm thiên thần là khí phách như thế nào. Phải biết rằng, lúc đó Lư Chiến vẫn chỉ là chiến thánh mà thôi, hắn dám nói ra những lời nói đầy dũng mãnh, rung động lòng người như vậy, nếu như hắn có thể trở thành chiến thần, không biết chừng có thể làm được đến bước này. Trong lòng Tiêu Phàm bùi ngùi không thôi, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói. Dịch Cửu U là thiên thần phải không? Đúng, U La Điện Chủ đời trước gật đầu. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng nặng trĩu, hắn mặc dù sớm đã đoán được nhưng chính tai nghe được lại là một chuyện khác. Vừa mới cùng hình thánh giao thủ, hắn đã hiểu rõ phần nào thực lực của chiến thần đỉnh phong, dù đột phá lục biến chiến thần, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại hình thánh. Nếu như dựa vào thần thông kia, có lẽ có thể cùng hình thánh đánh một trận, nhưng nhiều nhất cũng là đồng quy vô tận mà thôi. Về thiên thần, đây chính là phải vượt qua một đại cảnh giới, thực lực hiển nhiên là uy dũng vô song, đối diện với thiên thần, hắn như là sâu kiến, căn bản không có khả năng phản kháng. Vừa nghĩ tới thực lực của Dịch Cửu U, Tiêu Phàm biết con đường mình phải đi còn rất dài, đó là thiên thần, điểm xuyết trên chiến hồn đại lục là những tồn tại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiền bối, phải thế nào mới có thể đột phá cảnh giới thiên thần? Tiêu Phàm hít sâu, vẫn không nhịn được hỏi. Thiên tê tiền giả, gánh vác thiên mệnh. Thần sắc Tu La Điện Chủ đời trước có chút không rõ nét nói. Sứ mệnh của chiến thần cảnh chỉ là một sợi ánh sáng, giống như một đứa trẻ mới ra đời, rất dễ vỡ vụn, khó mà gánh vác được quá nhiều. Muốn gánh vác càng nhiều, muốn để mệnh cách càng thêm cường đại, nói một cách thông thường, phương pháp cường đại mệnh cách là dung nạp thần lực chi tinh vào bên trong mệnh cách lột xác thành thần cách. Tiêu Phàm nghe vậy cau mày, hắn là người không có mệnh. Gocchuyenaudio.com Cách vậy làm sao có thể khiến mệnh cách trở nên mạnh lên, lại bằng cách nào để thần lực chi tinh dung nạp vào mệnh cách đây? Thời khắc thần cách sinh ra chính là thiên thần, phía dưới thiên thần, tất cả đều là sâu kiến. Tu La Điện Chủ đời trước tiếp tục nói, trong ngữ khí đều mang tính cảm thán. Tiêu Phàm ngược lại không quan tâm đến câu nói này, trên con đường tu luyện, người có cảnh giới thấp đứng trước người có cảnh giới cao hơn đều là con sâu cái kiến, câu nói này hắn nghe quá nhiều rồi. Điều hắn quan tâm là mình không có mệnh cách thì tính sao đến việc đột phá đến thiên thần. Tiền bối, ta nghe người ta nói, trên đời có một loại người, không có mệnh cách. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm đã nói ra mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng mình. Người nói đến là người vô mệnh, không ngờ rằng ngươi cũng đã được nghe nói tới. Tiêu Phàm còn chưa nói xong, Tu La Điện Chủ đời trước liền ngắt lời, loại người này đoán chừng khắp chư thiên vạn giới, trăm ngàn vạn năm cũng khó gặp. Tiêu Phàm nghe vậy tinh quang lóe lên, nay Tu La Điện Chủ đời trước đã biết đến người vô mệnh, ắt hẳn sẽ biết làm cách nào để người vô mệnh có thể đột phá thiên thần cảnh. Nghĩ tới điều này, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng kích động. Cách chương.